Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc cử hành ngày Chúa Nhật hay ngày thứ nhất trong tuần tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Kitô ban đầu chỉ là một buổi canh thức đơn sơ trong ý hướng cử hành chung trong một lần cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong buổi cử hành này có lễ nghi ban các bí tích khai tâm cho các anh chị em tân tòng. Sau đó lễ phục sinh phát triển từ từ theo các vòng quy tâm. Nó bắt đầu bằng một cuộc ăn chay, rồi nó được kéo dài ra trong 7 tuần, tức trong 50 ngày hay các ngày ngũ tuần. Làm thành một ngày lễ liên tục, được coi như một ngày vĩ đại, hay một tuần gồm 7 tuần, tức 49 ngày, không khác nhau bởi các cử hành đặc biệt. Trong việc kéo dài này, mỗi ngày đều là lễ phục sinh, vì dầu sao biến cố Chúa Kitô lên trời cũng như biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là phần của mầu nhiệm phục sinh duy nhất. Sự đơn sơ của việc tổ chức này nhằm đề cao nét phong phú và tính cách định đoạt của nó, sự tràn đầy của mầu nhiệm xuất hiện qua việc cử hành nhằm minh nhiên sự thống nhất của biến cố phục sinh và diễn tả nó ra một cách rõ ràng hơn. Thêm vào hai yếu tố cao cả ấy là việc tưởng niệm và sùng kính các vị tử đạo ngay từ thế kỷ thứ hai hay thế kỷ thứ ba. Vì là những người đã đổ máu ra vì đức tin, các vị tử đạo được coi như kết hiệp với Chúa Kitô chết và phục sinh. Như thế, ý niệm ban đầu về sự thánh thiện Kitô cho thấy tương quan triệt để giữa sự tử đạo và mầu nhiệm phục sinh như là kiểu mẫu. Việc sùng kính các vị tử đạo có tính cách địa phương, vào ngày kỷ niệm cái chết của vị tử đạo mà tín hữu gọi là Dies Natalis, sinh nhật, ngày sinh vào quê trời, tín hữu tụ tập nhau tại mộ của vị tử đạo để tham dự một buổi giải khát là hình ảnh diễn tả bữa tiệc thiên quốc. Do ảnh hưởng của giáo đoàn Jerusalem là giáo hội có khuynh hướng tưởng niệm tại chỗ các biến cố khác nhau trong lịch sử cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô qua các chặng kế tiếp. Sau này buổi canh thức phục sinh sẽ được đưa vào trong Tam Nhật Tuần Thánh. Tam Nhật của Chúa Kitô chết, thứ sáu, cuộc khổ nạn và cái chết, bị mai táng, thứ bảy, nghỉ yên trong mồ và xuống âm ti, và sống lại, Chúa Nhật thứ nhất phục sinh, sống lại. Sau đó người ta sẽ thêm vào chiều thứ năm, tưởng niệm bữa tiệc ly. Tuần trước đó trở thành tuần vĩ đại và thánh, tức tuần thánh, và tuần theo sau là tuần bát nhật phục sinh. Mùa chay cũng từ từ kéo dài hơn vì các lý do mục vụ khác nhau, nhưng với các biện minh biểu tượng hay thần bí theo gương ăn chay 40 đêm ngày của Chúa Giêsu trong sa mạc trước khi công khai rao giảng tin mừng. Mùa chay kéo dài 40 ngày hay hơn nữa tùy theo truyền thống khác nhau của các giáo hội. Trong một cách thức nào đó, nó được đòi hỏi bởi giai đoạn cuối cùng của lộ trình tân tòng mà mỗi tòa thượng phụ tổ chức một cách khác nhau và theo các nhu cầu địa phương. Trong khi thời gian 50 ngày phục sinh có một giá trị nguồn gốc và đại đồng, thì không thể nói như vậy đối với mùa chay. Bên Đông Phương, mùa chay là thời gian chuẩn bị và dẫn nhập, được định tính bởi dấn thân sống khổ hạnh. Còn bên Tây Phương, nó được định tính bởi việc học giáo lý sâu rộng và hãm mình phạt xác, bắt nguồn từ việc đền tội công khai, và trong thời Trung Cổ, đây là khía cạnh quan trọng nhất. Các cử hành lễ phục sinh hay biến cố cứu độ đã tự nó phát triển từ bên trong, chứ không do các lý do ngoại tại. Nhưng đây không phải là trường hợp của lễ Giáng sinh và hiển linh hay lễ Chúa tỏ mình. Các lễ của chu kỳ nhập thể là một sự kiện thuộc thời gian trễ hơn sau này, hoàn toàn tùy thuộc bối cảnh của các lễ có trước đó. Lý do có tính cách bất ngờ và ở vòng ngoài, cả khi sau này có tìm ra thế đứng ở trung tâm đi nữa. Cần phải đào sâu suy tư về chu kỳ này bởi vì chính trong bối cảnh của nó mà nảy sinh ra các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria. Sau các vụ bách hại đẫm máu chống lại Kitô giáo và các tranh luận Kitô học sôi nổi, nền thần học soạn thảo ra ý niệm cho rằng tự nó biến cố Chúa Kitô đến và tỏ mình ra trên trần gian này đã là điều thánh hóa rồi. Đề cập đến năm phụng vụ, học giả Heusling khẳng định rằng trong nền thần học của Thánh Kinh Tân Ước, việc chúc tụng sự phục sinh của Chúa đã vang vọng trên việc hiểu cuộc sống là người và là Thiên Chúa của người trong việc thụ thai và sinh ra, hay nói chung đã xác định sự hiểu biết việc người hiện ra trước lễ phục sinh, đặc biệt trong phúc âm Thánh Gioan. Con Thiên Chúa đã đến như ơn cứu rỗi của trần gian, và người là ơn cứu rỗi trong mọi giây phút cuộc đời người. Việc đến lần đầu tiên cũng đồng thời là chứng tá và bảo chứng của biến cố đến lần thứ hai, hay biến cố Chúa Quang Lâm ngày sau hết. Nảy sinh và được phổ biến đồng thời dưới sự thúc đẩy của các đòi buộc giống nhau, các biến cố khai mào ơn cứu độ ban đầu đã không được cử hành như là kỷ niệm các sự kiện lịch sử, nhưng luôn luôn như là một quan niệm phục sinh. Ban đầu Giáng sinh và Hiển Linh là các lễ ngoại giáo. Giáng sinh là lễ kính thần mặt trời của người Latin gắn liền với Đông Chí theo lịch thời đó. Lễ Hiển Linh hay lễ Chúa tỏ mình trái lại quy chiếu môi trường Hy Lạp, hay chính xác hơn là Ai Cập, trong đó có truyền thống thờ thần mặt trời. Vì ý nghĩa giống nhau của chúng, các lễ này trước đó được vay mượn để truyền tải việc tôn thờ Hoàng đế với mục đích cử hành các chuyến viếng thăm của Hoàng đế gọi là Adventus hay Parousia trong việc kỷ niệm chuyến viếng thăm ấy. Liên quan tới lễ Giáng sinh, dịp để nó được đưa vào trong lịch Kitô ở Roma, ban đầu có lý do mục vụ. Đó là làm phép rửa một lễ ngoại giáo rất lôi cuốn dân chúng. Sau đó trong việc chống lại lạc thuyết của Ario, nó được dùng để cử hành tín lý của công đồng Trung Nicea, sự chiến thắng và ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời mọc lên từ trên cao, đánh bại các thần ngoại giáo và các lạc giáo. Sau đó có sự trao đổi thâm nhập giữa Đông Phương và Tây Phương. Vì thế lễ Giáng sinh, Hiển Linh trở thành một việc cử hành gồm hai thì hay với hai trục. Bên Đông Phương nhạy cảm hơn với các đề tài của Thánh Gioan về ánh sáng, nên sự tỏ mình của Thiên Chúa nổi bật và trở thành lễ rửa tội, cử hành việc thánh hiến Đức Giêsu và phép rửa ở sông Giô-đan được coi như là lễ đính hôn với nhân loại. Trong khi Giáng sinh, ngoài việc kỷ niệm biến cố Đức Giêsu sinh ra từ Đức Maria, trái lại cũng cử hành sự thờ lạy của các mục đồng và của các hiền sĩ hay ba vua nữa. Trong phụng vụ Latin thì trái lại, Giáng sinh là lễ trọng nhất, còn lễ Hiển Linh cử hành việc thờ lạy của ba vua hay ba hiền sĩ phương Đông, và lễ Đức Giêsu chịu phép rửa được mừng vào một tuần lễ sau đó. Ngoài thời gian từ 25 tháng 12 cho tới mùng 6 tháng Giêng, bắt chước các lễ phục sinh, lễ Giáng sinh Tây Phương cũng sẽ có thời gian chuẩn bị là mùa vọng. Đây là điều hoàn toàn không được biết đến. Tuy nhiên, đây là điều khác biệt giữa các giáo hội trong tính cách cũng như trong cấu trúc, và đã chỉ có về sau này, tức không có trước thế kỷ thứ 6, khi lễ này sẽ chiếm được tầm quan trọng đối với nhiệm vụ giáo lý và hộ giáo của nó, cũng như trong việc chống lạc thuyết của Ario. Nhưng ban đầu nó chỉ có địa vị thứ yếu. Trong môi trường của đế quốc Roma, nơi các dân rợ gốc Đức, lễ này đã trở thành như lễ Chúa Kitô vua. Trên thực tế, như là thời gian phụng vụ, mùa vọng trở thành một đặc thái của phụng vụ Roma và được diễn tả với các đề tài khá phong phú. Việc chờ đợi tươi vui trong tỉnh thức biến cố Chúa đến ban đầu đã được hướng tới biến cố Quang Lâm.